Triết lý toán học. Bài 8. Đại cương về toán học. Định nghĩa: toán học là khoa học có đối tượng nghiên cứu là lượng và trật tự. Toán học có đối tượng là lượng. Lượng là những thực tại đo lường được, vậy lượng ở đây phải hiểu là lượng khả lượng. Toán học có đối tượng là trật tự. Ý niệm về trật tự trong toán học bắt nguồn từ các công trình hình học vị tướng của Riemann, thuyết các nhóm và thuyết các tập hợp. Descartes cũng đồng ý với định nghĩa này. Ông viết, đối tượng của toán học là tất cả những gì bao gồm trật tự và lượng. Phân loại có hai loại. Một, toán về lượng. Toán về lượng liên tục. Lượng liên tục là lượng khi tăng hay giảm đều không tạo ra khoảng cách nào, thí dụ độ dài, trị số một góc. Toán về lượng liên tục gồm có hình học, có hai ngành, hình học Euclid, còn được gọi là hình học cổ điển, hình học sơ đẳng hay hình học hữu. Euclid, vì nó xây dựng trên năm định đề của Euclid. Hình học Riemann, còn gọi là hình học phi Euclid, xây dựng trên định đề trái ngược hẳn tinh thần định đề Euclid. Cơ học thuần lý có ba ngành, tĩnh lực học, động lực học, động học. Toán về lượng gián đoạn. Lượng gián đoạn là lượng khi tăng hay giảm đều tạo ra những khoảng cách dù là những khoảng cách cực tiểu, thí dụ 1 tăng lên 2. Toán về lượng gián đoạn gồm có số học là môn toán cổ điển nhất do trường phái Pythagore tạo nên. Đại số học là môn toán trừu tượng dùng chữ thay số. Giải tích học gồm 3 ngành: hình học giải tích, phép tính xác suất, phép tính vi tích phân. 2. Toán về trật tự xuất hiện từ các thế kỷ 18-19 và gồm có hình học vị tướng của Riemann, thuyết các nhóm của Galois, thuyết các tập hợp của Cantor. Bài 9. Phương pháp toán học. Phương pháp toán học gồm phương pháp phát minh dựa vào trực giác và phương pháp chứng minh dựa trên suy luận. Tuy vậy, suy luận mới là phương pháp cơ bản của toán học, còn trực giác thì có vai trò khiêm nhượng hơn suy luận. Phương pháp phát minh dựa vào trực giác có 3 thứ. 1. Trực giác giác quan giúp ta đạt được các kết quả sơ đẳng, ví dụ nhìn góc đồng vị, góc đối đỉnh, góc có cạnh thẳng góc. 2. Trực giác thuần lý giúp ta khám phá các tương đương giữa các lượng, dạng của phương trình, các cơ cấu toán học. 3. Trực giác phát minh giúp con người phát biểu các nguyên lý toán như định nghĩa, định đề, công lý, làm khởi điểm cho toán học. Cộng với trí tưởng tượng, trực giác phát minh sáng tạo ra các hữu thể toán khả tri, hình xoay chẳng hạn. Phương pháp chứng minh hay suy luận toán học. 1. Định nghĩa chứng minh toán. Chứng minh trong toán học là thiết lập chân lý cho một mệnh đề toán học bằng phương pháp suy luận diễn dịch. 2. Cơ cấu chứng minh hay toàn thể bài toán là một diễn dịch toán học nhằm đạt đến một hậu quả tất yếu căn cứ vào các tiền đề được coi là đúng. Phân loại chứng minh toán có 3 loại: chứng minh phân tích hay phân tích toán học, chứng minh tổng hợp hay tổng hợp toán học. Chứng minh phản chứng là chứng minh một mệnh đề toán là đúng bằng cách vạch rõ ràng những điều nào đi ngược lại với mệnh đề đó là sai lầm. Thí dụ, chứng minh định lý từ một điểm ngoài một đường thẳng, ta chỉ vẽ được một đường thẳng gốc với đường thẳng đó và chỉ một đường thôi. 4. Đặc tính của chứng minh toán. Chặt chẽ, vì kết luận phải là kết luận tất yếu của các tiền đề. Phong phú, vì kết luận vượt khỏi các tiền đề nói lên được các điều mới lạ. Giản dị, vì ngôn ngữ của chứng minh toán là ngôn ngữ ký hiệu, gọn và chính xác. Thuần lý, vì các ý niệm toán vượt khỏi kinh nghiệm, nó là sản phẩm thuần túy của lý trí nghĩ ra và thiết lập. Bản chất của suy luận toán học, chứng minh là một cách suy luận diễn dịch. Vậy bản chất của suy luận toán học là gì? 1. Quan niệm của Aristotle. Suy luận toán là tam đoạn luận. Theo Aristotle, suy luận toán là tam đoạn luận vì cả hai, suy luận toán và tam đoạn luận đều có sự kết hợp chặt chẽ giữa tiền đề và kết luận. Chứng minh toán cũng có 3 mệnh đề nối kết như tam đoạn luận. Thí dụ, A bằng B, B bằng C, vậy C bằng A. Quan điểm của Aristotle vấp nhiều sai lầm vì kết luận của tam đoạn luận nghèo nàn, ngược lại kết luận của toán phong phú. Đối tượng của tam đoạn luận là phẩm, đối tượng của chứng minh toán là lượng. Trong các mệnh đề của tam đoạn luận, ta không thể hoán vị các ngôn ngữ nhưng trong toán học ta hoán vị được. Thí dụ, ta không thể nói người là Socrates, trong khi A bằng C ta có thể viết thành C bằng A. Vậy bản chất của chứng minh toán không thể là tam đoạn luận. Quan niệm của Poincaré, chứng minh toán là quy nạp pháp. Theo Poincaré, quy nạp pháp là suy luận từ cái đặc thù đến cái tổng quát. Chứng minh toán cũng vậy, cũng chứng minh một số trường hợp rồi, khái quát hóa lại, Vì vậy, chứng minh toán cũng được gọi là chứng minh truy chứng. Thí dụ, A cộng B mở ngoặc đóng ngoặc bình phương bằng A bình phương cộng AB cộng BA cộng B bình phương. Ở đây có 2AB, như vậy A cộng B bình phương bằng A bình phương cộng B bình phương cộng 2AB. 4 tiếng chứng minh truy chứng của Poincaré và thí dụ ở trên chỉ là một cách diễn dịch toán học và suy luận diễn dịch không thể gọi được là quy nạp pháp. Quan niệm của Gottlob, bản chất của chứng minh toán là một diễn dịch xây dựng hay cấu tạo. Gottlob nói, chứng minh toán là diễn dịch xây dựng với giả thiết ta xây dựng hậu quả. Không phải trong giả thiết hàm chứa hậu quả, nhưng người ta phải sáng tạo giải pháp, xây dựng diễn trình từ giả thiết đến hậu quả, vì thế toán học phong phú. Thí dụ chứng minh rằng trong mọi tỷ lệ, tích của cực số bằng tích của trung số, thí dụ ta có A trên B bằng C trên D. Phân số không đổi giá trị nếu ta nhân hai vế với cùng một lượng, A bằng C không thay đổi nếu ta nhân với D, B bằng D không thay đổi nếu ta nhân với B. Ta viết A, D trên BD bằng BC trên BD, do đó AD bằng BC. Quan niệm của Gottlob giá trị và hoàn toàn phù hợp với tính chất phong phú chắc chắn của chứng minh toán. Bài 10. Nguyên lý và nền tảng toán học. Nguyên lý toán học. Định nghĩa nguyên lý toán học là các mệnh đề do trí tuệ đưa ra trước khi suy luận diễn dịch. Phân loại gồm có định nghĩa, định đề và công lý. Định nghĩa. Ý niệm về định nghĩa. Định nghĩa là một mệnh đề nhằm nói lên các đặc tính cốt yếu và cơ bản cũng như cách xây dựng một hữu thể toán học. Thí dụ, hình chữ nhật là hình bình hành có một góc vuông. Phân loại định nghĩa có hai loại. Định nghĩa mô tả chỉ nói lên đặc tính cốt yếu và cơ bản của một hữu thể toán học. Thí dụ, tam giác là một hình có ba cạnh. Định nghĩa xây dựng nói lên cách cấu tạo một hữu thể toán học. Thí dụ, hình tròn là quỹ tích các điểm cách đều một điểm gọi là tâm. 2. Định đề. Ý niệm về định đề. Định đề là những mệnh đề không đúng hiển nhiên nhưng không thể chứng minh và cũng không cần chứng minh, được yêu cầu chấp nhận để làm khởi điểm cho một ngành của toán học. Đặc tính của định đề không hiển nhiên vì định đề này có thể bị bác bỏ bởi một định đề khác. Không chứng minh và không cần chứng minh vì định đề có trước mọi chứng minh toán. Khởi điểm của một ngành, giá trị của định đề tương đối chỉ đúng cho một ngành nhất định của toán học. Thí dụ, định đề Euler chỉ đúng cho hình học Euler. Công lý. Công lý là mệnh đề hiển nhiên không thể chứng minh và cũng không cần chứng minh, bó buộc tinh thần con người phải chấp nhận vì nó chi phối tất cả mọi ngành của toán học. Đặc tính của công lý, hiển nhiên, các công lý được công nhận và không cần chứng minh. Không chứng minh và không cần chứng minh vì công lý có trước mọi chứng minh toán học. Chi phối mọi ngành, công lý chi phối đến tất cả các ngành toán học, nó có tính cách bền vững. 3. Quan niệm hiện đại. Tuy nhiên, quan niệm hiện đại cho rằng giá trị của định đề và công lý toán hơi khác so với quan niệm cổ điển mà ta vừa trình bày. Thí dụ, công lý toàn thể lớn hơn thành phần chỉ thích hợp cho toàn thể hữu hạn, chứ không hoàn toàn đúng trong cách toàn thể vô hạn như không gian. Điều này cho phép ta xác nhận rằng, theo thời gian, giá trị của công lý và định đề có thay đổi. Nền tảng của toán học. 1. Quan niệm duy công lý. Theo Hipper, toán học là khoa học không mâu thuẫn trong các lập luận. Cái gì giữ cho toán học có tính nhất quán đó? Đó chính là hệ thống các công lý thuần lý. Vậy nghiên cứu toán học là đã mặc nhiên thừa nhận các công lý, do đó nền tảng của toán học chính là hệ thống các công lý vậy. 2. Thuyết chủ trực giác. Ngược lại, Gonsai và Poulengan cho rằng nền tảng của toán học là trực giác. Trước khi toán học có các hữu thể điểm, đường thẳng, mặt phẳng, giác quan bắt buộc phải kinh nghiệm về các biểu tượng là các chấm, sợi dây căng ngang, mặt nước yên lặng. Từ các biểu tượng do trực giác giác quan ghi nhận, trực giác phát minh mới sáng tạo ra điểm, đường thẳng, mặt phẳng. Suy rộng ra, các hữu thể toán đều là sản phẩm của trực giác, vậy trực giác là nền tảng của toán học. 3. Quan điểm dung hòa. Gottlob dung hòa hai cực đoan trên, nền tảng của toán học là sự kết hợp chặt chẽ giữa hệ thống các công lý thuần lý và những công trình trực giác khác nhau của con người. Bài 11. Công dụng của toán học. Công dụng của toán học đối với khoa học thực nghiệm. Toán học giúp khám phá các giả thiết của khoa học thực nghiệm. Nhờ áp dụng các bài toán đại số khác nhau, Newton đã tìm ra giả thuyết về vật rơi. 2. Toán học giúp kiểm chứng giá trị các giả thuyết của khoa học thực nghiệm. Hertz sử dụng phương trình vi phân để chứng nghiệm giả thuyết của Maxwell về làn sóng điện từ là đúng. 3. Toán học cung cấp cho khoa học thực nghiệm thứ ngôn ngữ giản dị chính xác để mà nói. Các công thức của khoa học thực nghiệm như vật lý học, hóa học đều được viết dưới hình thức của toán học. Thí dụ, định luật Joliet Q bằng Y bình phương RT. Công dụng của toán học đối với khoa học nhân văn. Một, trong kinh tế học, toán học giúp cho nhà kinh tế chất liệu để kiện toàn một số định luật kinh tế. Thí dụ, định luật của Malthus về dân số và thực phẩm. Dân số tăng, thực phẩm giảm. Cấp số nhân, cấp số cộng, công bội, công sai là chất liệu của toán học. 2. Trong xã hội học, toán học giúp cho nhà xã hội học thiết lập các phương pháp xác suất thống kê. Giới hạn vai trò của toán học, tuy nhiên dù hoàn hảo đến đâu đi nữa thì trong nhiều phạm vi toán học cũng trở thành vô dụng. Trong tâm lý học, toán học không đo lường được cường độ của tình yêu, lòng ghen tuông, sự thù hận. Trong đạo đức học, toán học không cho phép ta ý thức được giá trị của hành vi đạo đức. Dù là một khoa học mà trình độ chính xác đã đạt tới tuyệt đối, toán học vẫn mãi mãi câm lặng trước những xót xa của kiếp nhân sinh. Bertrand Russell nói, ông cũng nghi ngờ toán học đến nỗi cho rằng toán học là khoa học trong đó ta không bao giờ biết mình nói gì và cũng không biết điều mình nói có đúng hay không. Triết lý khoa học. Bài 12. Đại cương về khoa học. Định nghĩa, khoa học là toàn thể các nhận thức có tính cách khách quan, tổng quát, thực nghiệm và có phương pháp rõ rệt. Đặc tính của nhận thức khoa học, khách quan, nhận thức khoa học khách quan vì phản ảnh đúng thực tại bên ngoài, nói lên những điều mà mọi người có thể kiểm chứng lại được, không đưa ra các sở thích hay thiên kiến cá nhân. Tổng quát, nhận thức khoa học là nhận thức tổng quát vì không chú trọng đến các trường hợp riêng lẻ. Trong không gian có nhiều vật rơi riêng lẻ như táo rơi, đá rơi, lá rơi, nhưng nhà khoa học chỉ đưa ra nhận thức tổng quát về vật rơi. Thực nghiệm, nhận thức khoa học là nhận thức thực nghiệm vì chỉ nghiên cứu các đối tượng có thực, chỉ nhằm phát biểu các định luật chi phối các thực tại đó. Có phương pháp, nhận thức khoa học là nhận thức có phương pháp vì nhà khoa học không nghiên cứu bằng cách dò dẫm, chấp vá. Ngược lại, nhà khoa học phải theo các trình tự, các giai đoạn hợp lý. Thí dụ, phương pháp của sử học là sưu tầm, đánh giá và tái tạo lịch sử. Thiếu một giai đoạn, tác phẩm viết ra không còn là một tác phẩm sử học mà chỉ là một truyện giả sử hoang đường. Nhận thức khoa học với các nhận thức khác. Một, với nhận thức thông thường. Nhận thức thông thường hay nhận thức thường nghiệm là toàn thể các nhận thức mà cá nhân đắc thủ nhờ học hỏi trong xã hội, học hỏi người xưa và chung đựng với người chung quanh. Thí dụ, yêu nên tốt, ghét nên xấu, ăn cổ đi trước, lội nước đi sau. Tất cả đàn ông đều là kẻ sở khanh. Nhận thức thông thường được phát biểu dưới các mệnh đề tổng quát. 2. Khác biệt giữa nhận thức khoa học và nhận thức thông thường. Nhận thức khoa học thống nhất. Nhận thức thông thường hỗn độn và mâu thuẫn. Thí dụ, cha nào con nấy, cha làm thầy con đốt sách. Nhận thức khoa học sâu sắc vì có tham vọng tìm hiểu bản chất đối tượng. Nhận thức thông thường nông cạn vì chỉ chú ý bề ngoài. Nhận thức khoa học khách quan là nhận thức thông thường chủ quan vì chỉ dựa vào kinh nghiệm cá nhân. Thí dụ, một người đàn ông sau khi thất vọng vì tình đưa ra nhận xét, tất cả con gái đều là kẻ phù bạc. 2. Khác biệt giữa nhận thức khoa học và nhận thức triết học. Về chiều hướng, nhận thức khoa học hướng đến khách thể, nhận thức triết học quay về với chủ thể. Đây là quan điểm của Virasoro. Về quan điểm, nhận thức khoa học có quan điểm thực nghiệm, trái lại nhận thức triết học có quan điểm quy phạm vì nhằm đưa ra các phán đoán giá trị. Thí dụ, giá trị của tư tưởng, giá trị của hành vi đạo đức. Bài 13. Nguồn gốc của khoa học. Thuyết duy xã hội của Auguste Comte và Durkheim. Trình bày luật tâm trạng của Auguste Comte. Theo Comte, lịch sử văn minh nhân loại kinh qua 3 giai đoạn. Giai đoạn thần lý. Thời cổ, khi chữ viết chưa ra đời, con người cắt nghĩa hiện tượng thiên nhiên bằng sức mạnh thần linh. Thí dụ ở Việt Nam, mưa lụt hàng năm là sự chiến đấu giữa thủy tinh và sơn tinh. Thủy tinh 5 năm dâng nước bể, đục núi hò reo đòi mị nương, trần gian đâu có người giai thế, cũng bởi thần yêu nên khác thường. Trích trong thơ của Nguyễn Nhật Pháp. Giai đoạn siêu hình, thời Trung Cổ, con người cắt nghĩa hiện tượng thiên nhiên bằng ý niệm siêu hình trống rỗng. Thí dụ, sự rơi là trở về nơi chốn tự nhiên, sự tuần hoàn là máu chảy về tim. Giai đoạn khoa học, thời cận đại, con người cắt nghĩa hiện tượng thiên nhiên bằng định luật khoa học. Theo Comte, giai đoạn thần lý có ảnh hưởng để tạo ra giai đoạn siêu hình và khoa học. Từ thần lý qua siêu hình, từ siêu hình đến khoa học là những bước tiến vĩ đại của xã hội loài người. Nói cách khác, sự tiến bộ của xã hội là nguồn mạch của khoa học. Quan niệm của Durkheim. Theo Durkheim, khoa học bắt nguồn từ tôn giáo, một hình thức cổ sơ, căn bản của xã hội. Thí dụ, điện học là công trình khoa học thoát thai từ ý niệm âm dương trong triết học Đông Phương. 2. Phê bình. Quan niệm duy xã hội gặp phải các trở ngại. Luật tam trạng của Comte không tuyệt đối, thiếu chắc chắn vì không thể chia ra ba giai đoạn thần lý, siêu hình, khoa học riêng biệt nhau. Thí dụ, ta đang sống trong thời đại khoa học mà vẫn tin thần lý và siêu hình. Quan niệm của Durkheim sai lầm vì tôn giáo rất khác biệt với khoa học. Tư tưởng tôn giáo chủ quan và có những điều không kiểm chứng được. Tư tưởng khoa học khách quan và tất cả thực nghiệm khoa học đều có thể kiểm chứng được. Tư tưởng tôn giáo dựa trên uy quyền ngoại lý mang màu sắc thần quyền. Tư tưởng khoa học tuyệt đối, hợp lý và mang màu sắc thế tục. Do đó, không thể xem tôn giáo và xã hội là nguồn gốc của khoa học được. Quan niệm ma thuật. Fraser cho rằng khoa học bắt nguồn từ ma thuật. Ông đưa thí dụ hóa học thoát thai từ thuật luyện kim, số học thoát thai từ thuật chiêm tinh, đậu số. Khoa học và ma thuật đều tin vào nguyên lý tất định và đều có chung mục đích là nhằm chế ngự vũ trụ. Vậy khoa học bắt nguồn từ ma thuật. Quan điểm này sai lầm nghiêm trọng vì mục đích của khoa học và ma thuật khác nhau rất xa. Khoa học nghiên cứu vô vụ lợi, ngược lại ma thuật nhằm đem lại lợi ích cho người thực hiện. Tư tưởng khoa học và ma thuật lại càng khác xa. Tư tưởng khoa học phổ quát và rộng rãi, tư tưởng ma thuật riêng biệt và bí truyền. Vì thế khoa học không thể bắt nguồn từ ma thuật. Quan niệm thực dụng, kỹ thuật, sinh lý. Trình bày, theo quan niệm này thì khoa học thoát thai từ những nhu cầu thực tế của đời sống nhân loại. Thí dụ cần ánh sáng, cần sử dụng điện năng, người ta nghiên cứu ra khoa điện học, cần chữa bệnh có khoa giải phẫu sinh lý ra đời. Quả thực, có nhiều khoa học xuất hiện vì nhu cầu thực tế, tuy nhiên, khoa học không phải ra đời chỉ để thỏa mãn các nhu cầu thực tế đó. Còn người có một nhu cầu quan trọng hơn hết là nhu cầu thỏa mãn trí hiểu biết, tức là hiếu tri. Nghiên cứu khoa học là để thỏa mãn nhu cầu hiếu tri đó. Vì vậy, có những công trình khoa học không đem lại một lợi ích thực tế nào nhưng vẫn được thực hiện. Chương trình đổ bộ nguyệt cầu chẳng hạn, con người đổ bộ lên mặt trăng, nghiên cứu về mặt trăng không phải vì muốn đưa loài người lên đó ở để giải quyết nạn nhân mãn, mà chỉ cần biết mặt trăng có sự sống hay không. Chính Hess cũng thú nhận, sự nghiên cứu về các làn sóng điện từ của tôi không đem lại lợi ích lợi gì cho kỹ thuật vô tuyến truyền tin cả. Tóm lại, khoa học bắt nguồn từ nhu cầu hiếu tri của con người. Khoa học và kỹ thuật. Kỹ thuật là sự ứng dụng các khoa học thuần túy lý thuyết nhằm chế tạo ra các vật dụng phương tiện cung ứng cho đời sống nhân loại. Thí dụ, kỹ thuật phim ảnh là ứng dụng của khoa quang học. Phân biệt khoa học và kỹ thuật. Khoa học vô vụ lợi vì nhằm thỏa mãn nhu cầu hiếu tri, kỹ thuật vụ lợi vì nhằm thỏa mãn nhu cầu thực tế của đời sống. Khoa học chế ngự thiên nhiên bằng tư tưởng, kỹ thuật chế ngự thiên nhiên bằng hành động. Khoa học thiên về lý thuyết, kỹ thuật thiên về thực hành. Ảnh hưởng hỗ tương. Khoa học ảnh hưởng đến kỹ thuật. Khoa học giải quyết những vấn đề của kỹ thuật đặt ra. Khoa học bắt nguồn cho những kỹ thuật ứng dụng phong phú nâng cao đời sống con người. Kỹ thuật ảnh hưởng đến khoa học. Kỹ thuật đặt vấn đề cho khoa học. Các nhà chế tạo bia ở Pháp gặp khó khăn vì hoa, hoplon hay bị hư. Nhà bác học Pasteur đã nghiên cứu về sự lên men từ thực tế đó. Kỹ thuật cung cấp dụng cụ cho khoa học. Nhà khoa học chỉ thực hiện được những thí nghiệm khi có những dụng cụ chuyên dụng. Ngành thiên văn học chỉ có thể quan sát được khi có kính hiển vi, kính viễn vọng. Các loại kính này là sản phẩm của kỹ thuật. Triết lý khoa học thực nghiệm, khoa học tự nhiên. Bài 14. Đại cương về khoa học thực nghiệm. Định nghĩa, khoa học thực nghiệm hay khoa học tự nhiên là khoa học nghiên cứu về các hữu thể có thật trong thiên nhiên. Các hữu thể cụ thể là những hữu thể thực sự có, đã có và đang có, thí dụ âm thanh, ánh sáng, hóa chất, sinh vật. Đặc tính các hữu thể, khả giác, khả niệm và khả tri. Đối tượng của khoa học thực nghiệm được nhận biết bởi giác quan, được gọi tên riêng biệt và ý thức có thể thu nhận được đặc tính của chúng một cách trực tiếp. Được trừu tượng hóa và tổng quát hóa, dù nhà khoa học thực sự trông thấy ngọn nến nhưng trí tuệ ông chỉ nghĩ đến nguồn sáng. Nguồn sáng là sản phẩm được trừu tượng hóa từ những vật thể phát sáng khác nhau. Nhà khoa học không nghiên cứu từng tình trạng riêng biệt. Có nhiều loại cọp khác nhau nhưng nhà sinh vật học chỉ nghiên cứu đến sự sống của loài cọp nói chung. Khái niệm cọp là một sản phẩm được tổng quát hóa. Các hữu thể đều có mặt trong vũ trụ ngoại giới. Cái gì không nằm trong vũ trụ ngoại giới là đối tượng của khoa học nhân văn. Thí dụ, sự kiện tâm lý của tâm lý học, biến cố của sự học, v.v. Phân loại có hai cách. Phân loại theo đối tượng, có hai ngành. Các khoa vật lý học khảo về các hiện tượng vật chất, đó là vật lý, hóa học, thiên văn học. Các khoa sinh vật học khảo về các hữu thể có đời sống, đó là giải phẫu học, sinh vật học, sinh động vật học, sinh lý học, v.v. Phân loại theo phương pháp có hai ngành, khoa học quan sát, chỉ có thể quan sát mà không thí nghiệm được, đó là thiên văn học, khí tượng học, địa chất học. Khoa học thí nghiệm và quan sát, tức là vừa quan sát vừa thí nghiệm, thí dụ vật lý học, hóa học. Các khoa học sau này mới đáng được gọi là khoa học thực nghiệm. Bài 15. Phân loại khoa học. Có 5 bảng phân loại khác nhau, ta sẽ trình bày bảng phân loại xưa nhất đến bảng mới nhất. Bảng phân loại của Aristotle. Căn cứ vào mục đích của khoa học, Aristotle xếp ra 3 ngành. Đó là khoa học lý thuyết, là những khoa học nhằm tìm hiểu và cắt nghĩa thực tại gồm toán học, vật lý học, siêu hình học. Khoa học thực hành là những khoa học nhằm hướng dẫn đời sống con người gồm kinh tế học, đạo đức học, chính trị học. Khoa học sản xuất là những khoa học nhằm giúp con người sáng tạo, bao gồm thi pháp, tu từ pháp, biện chứng pháp. Tuy nhiên, quan điểm này có nhiều khuyết điểm vì khoa học nào cũng có lý thuyết thực hành và sáng tạo. Thi pháp, tu từ pháp là kỹ thuật chứ không phải là khoa học. Bảng phân loại của Bacon. Căn cứ vào cơ năng tâm lý, Bacon chia ra 3 ngành. Khoa học của trí nhớ gồm sử học, sinh vật học. Khoa học của tư tưởng gồm thi ca, huyền thoại học. Khoa học của lý trí gồm triết học, vật lý học, thần học. Quan điểm này có nhiều sai lầm vì khoa học nào cũng cần lý trí, trí nhớ và trí tưởng tượng. Thi ca là một nghệ thuật chứ không phải là khoa học. Bacon bỏ quên toán học. Bảng phân loại của Ampere. Gồm 128 khoa học, Ampere chia theo đối tượng, khoa học về vũ trụ tinh thần, khoa học về vũ trụ vật chất. Cách chia này gọn gàng và đơn giản, nhiều ưu điểm. Bảng phân loại của Comte. Theo Comte có 6 khoa học cơ bản sắp xếp theo thứ tự là toán học, thiên văn học, vật lý học, hóa học, sinh vật học, xã hội học. Comte tự biện giải các ưu điểm của bảng phân loại trên là có thứ tự luận lý, vì khởi đi từ khoa học đơn giản và trừu tượng đến khoa phức tạp và cụ thể nhất. Có thứ tự tùy thuộc vì những khoa học đi sau phải cần có kiến thức của khoa học đi trước. Có thứ tự sư phạm, dạy toán trước và cuối cùng mới dạy xã hội học sau. Có thứ tự lịch sử, toán học là khoa xưa nhất và xã hội học là khoa mới xuất hiện nhất. Tuy nhiên có các khuyết điểm, thiên văn học không phải là khoa căn bản vì không có các ngành phụ thuộc. Bacon bỏ quên khoa tâm lý học. Bảng phân loại của Conon và Goplot theo đối tượng có 3 ngành chính. Là các khoa học về toán, có đối tượng nghiên cứu là lượng và trật tự. Các khoa học nhân văn, có đối tượng nghiên cứu là đời sống tinh thần và trí tuệ của con người. Khoa học tự nhiên, có đối tượng nghiên cứu là toàn thể những gì có trong vũ trụ ngoại giới. Đây là bảng phân loại giá trị nhất. Bài 16. Tinh thần khoa học, giá trị khoa học. Tinh thần khoa học, 1. Các đức tính tri thức. Tính tò mò trong khoa học là khát vọng của trí tuệ. Sự tò mò của nhà khoa học là thứ tò mò phong phú và vô vụ lợi. Thèm hiểu biết đối với nhà khoa học là một thứ đam mê được gọi là đam mê khoa học. Óc quan sát. Nhà khoa học phải là người có óc quan sát. Đặc điểm của quan sát khoa học là thận trọng, kỹ lưỡng và khách quan. Óc phê bình. Nhà khoa học phải có óc phê bình nghĩa là có quyền hoài nghi tất cả, chỉ nhìn nhận sự thật và lý trí. Kiến thức. Nhà khoa học phải là kẻ giàu kiến thức chuyên môn. Niềm tin vào nguyên lý tất định. Nhà khoa học phải đặt nặng niềm tin vào nguyên lý tất định nghĩa là phải tin rằng toàn thể các sự kiện trong vũ trụ đều có thể được tinh thần khám phá và nhận biết. Óc tưởng tượng. Nhà khoa học còn phải cần óc tưởng tượng phong phú để sáng tạo các giả thiết táo bạo. Các đức tính luân lý. Lòng yêu mến chân lý giúp nhà khoa học chấp nhận hy sinh không sợ trở ngại. Ngay thẳng, nhà khoa học không xây dựng các thí nghiệm mang trá, không mạo nhận công trình nghiên cứu của người khác để làm công trình của mình hoặc làm tăng giá trị cho sự nghiên cứu của mình. Khiêm tốn, nhà khoa học phải khiêm tốn nghĩa là không được tự mãn với các kết quả đạt được và phải thú nhận những sai lầm nếu có. Can đảm, nhà khoa học phải can đảm chấp nhận mọi hiểm nguy, can đảm bỏ những sai lầm để xây dựng các thí nghiệm mới và rút ra những kết luận mới mẻ hơn. Giá trị của khoa học. 1. Giá trị thẩm mỹ. Một số văn nhân, thi sĩ, nhạc sĩ cho rằng khoa học làm mất vẻ đẹp của thiên nhiên và đi ngược lại tinh thần thưởng ngoạn nghệ thuật. Vì khoa học chỉ tin vào sự kiện thực tế mà sao lãng và gạt bỏ mọi suy tưởng siêu thực, và vì khoa học xua đuổi các thần tiên ra khỏi vũ trụ mà chúng ta đang sống, nên khoa học đã làm cạn nguồn rung cảm của nghệ sĩ. Người ta đã ngộ nhận bản chất của khoa học. Trước hết, sự nghiên cứu khoa học là chỉ nhằm tìm hiểu vũ trụ chứ không làm biến dạng vũ trụ, nên không làm mất đi vẻ đẹp của vũ trụ. Thứ đến, sự nghiên cứu khoa học vẫn mang nặng giá trị thẩm mỹ. Poincaré nói, trước tác phẩm của mình, nhà khoa học cũng có sự rung cảm lớn lao như người nghệ sĩ. Sự rung cảm lớn lao ấy là gì nếu không là vẻ thẩm mỹ dưới mắt nhà khoa học? 2. Giá trị đạo đức. Quan niệm lên án. Khoa học vẫn thường xuyên bị lên án vì đã tạo ra những đe dọa kinh khủng cho đời sống nhân loại. Khoa học cung cấp những phương tiện giết người. Bertrand Russell nói, từ hơn nửa thế kỷ qua, con người đã tự hủy diệt mình bằng những phát minh do con người khám phá. Quan niệm ca tụng. Ngược lại, rất nhiều ca tụng khoa học. Khoa học giúp cho con người tự tin chính mình, giải thoát con người ra khỏi sự sợ hãi thiên nhiên và các uy quyền ngoại lý của ma quỷ. Khoa học được ứng dụng đã cung cấp phương tiện cho con người khắc phục thiên nhiên, thỏa mãn những đòi hỏi của đời sống vốn mỗi ngày một gia tăng. Khoa học bày tỏ giá trị của kiếp người. Pascal nói rằng con người là cây sậy có tư tưởng. Cây sậy tư tưởng đó dù yếu đuối trước vũ trụ nhưng vẫn cao quý hơn vũ trụ, vì khi vũ trụ tiêu diệt con người biết rằng mình phải chết trong lúc vũ trụ hoàn toàn không biết được ưu thế của chính nó. Giải quyết mâu thuẫn. Thực sự khoa học chỉ là các hệ thống nhận thức thuần túy nên chỉ là một khả năng trung tính. Khoa học lạnh lùng trước mọi mục đích để kể cả mục đích giết người. Vấn đề còn lại là do trách nhiệm nơi con người. Con người sử dụng khoa học vào mục đích nào thì khoa học phải chịu mang tiếng theo mục đích ấy. Hai quan niệm trên đều lầm lẫn. Ta phải kể đến giá trị đạo đức đích thực của khoa học. Sự nghiên cứu khoa học này nảy sinh các đức tính khiêm nhượng, can đảm, ngay thẳng. Khoa học không có biên giới nên nó là cây cầu xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc khác biệt nhau. Nhà khoa học thì có tổ quốc, nhưng công trình khoa học không có tổ quốc nào cả. Sự tiến bộ của khoa học giúp thế giới xây dựng các định chế dân chủ. Khoa học cần óc phê bình và óc phê bình là động lực của tinh thần dân chủ. Sartre cho rằng sự sụp đổ toàn diện của các định chế phong kiến trên toàn thế giới là do sự tiến bộ của khoa học đem lại. Giá trị chân lý. Thuyết duy danh. Thuyết này cho rằng khoa học chỉ là thứ ngôn ngữ tượng trưng không phù hợp với một thực tại nào cả. Sự kiện khoa học chỉ là sản phẩm của nhà khoa học. Thuyết quy ước. Thuyết quy ước cho rằng khoa học chỉ nói lên được các tương quan của sự vật và khoa học có tính cách quy ước một chiều. Hình học Ehrlich và hình học Riemann dù xây trên các định đề hoàn toàn khác biệt vẫn đúng và vẫn giá trị. Tại sao? Tại vì quy ước nào cũng như quy ước đó. Thuyết duy lý. Thuyết duy lý cho rằng cả hai quan niệm trên đều lầm lẫn, đều đánh giá vấn đề khách quan của khoa học quá thấp. Khoa học là nhận thức gắn liền vào thực tại, diễn tả đúng thực tại. Khi nhà khoa học nói rằng nguyên nhân của hiện tượng âm thanh là sự truyền đi của dao động vật chất trong một môi trường đàn hồi, thì thực tế sự việc xảy ra đúng như vậy. Theo phái duy lý và Descartes, khoa học có giá trị chân lý hoàn toàn vì thiên nhiên sẽ được trí tuệ con người nhận biết một cách toàn diện. Bài 17. Phương pháp của khoa học thực nghiệm. Một cách tổng quát, phương pháp thực nghiệm gồm 3 giai đoạn chính: thiết lập sự kiện bằng quan sát, khám phá định luật nhờ giả thuyết, kiểm chứng định luật nêu thuyết lý. Ta sẽ lần lượt đề cập đến 3 giai đoạn này. 1. Thiết lập sự kiện bằng quan sát. Sự kiện là một việc có thực, một việc thực sự xảy ra. Thí dụ, sự lên men, vật rơi, nguồn ánh sáng. Nhiều người lầm lẫn sự kiện với biến cố và hiện tượng. Ta phân biệt, sự kiện và biến cố có những khác biệt. Sự kiện không liên hệ đến không gian và thời gian. Biến cố ngược lại liên hệ mật thiết. Thí dụ, cuộc cách mạng Pháp năm 1789. Sự kiện ngắn ngủi, biến cố lâu dài. Sự kiện không liên hệ đến kẻ khác, biến cố có liên hệ. Thí dụ, cái chết của anh X là một sự kiện đối với kẻ xa lạ, nhưng lại là biến cố đối với gia đình anh ấy. Sự kiện và hiện tượng có những khác biệt. Hiện tượng có thể là ảo ảnh, thí dụ mơ mộng, ngược lại sự kiện luôn luôn là cái có thực. Hiện tượng chỉ được nhận biết bởi giác quan, ngược lại sự kiện được nhận biết không những bằng giác quan mà còn bằng cả trí tuệ. 2. Sự kiện khoa học. Có các đặc tính. Đó là một sự kiện được lựa chọn, đó là một sự kiện được soi sáng bởi trí tuệ con người mang nặng dấu vết tri thức. 3. Tiến trình thiết lập sự kiện. Quan sát. Quan sát trong khoa học là chú ý đến một sự kiện với mục đích khám phá nguyên nhân và tìm hiểu bản chất sự kiện đó. Điều kiện của quan sát khoa học là các điều kiện tri thức, giàu kiến thức, có óc phê bình, trí tuệ minh mẫn và có phương pháp. Điều kiện đạo đức là sự kiên nhẫn, sự ngay thẳng. Điều kiện kỹ thuật có đủ các dụng cụ như kính hiển vi, kính viễn vọng, ampere kế, áp kế, v.v. Thí nghiệm là việc làm để khảo sát một sự kiện cho rõ ràng hơn với những điều kiện do nhà khoa học thiết lập. Thí dụ, thí nghiệm của Galilei cho một hòn bi lăn trên mặt phẳng nghiêng để giúp ông quan sát vận tốc của vật rơi một cách dễ dàng hơn. Khám phá định luật nhờ giả thuyết. Định nghĩa giả thuyết. Giả thuyết là sự cắt nghĩa tạm thời bản chất của một sự kiện để chờ đợi thí nghiệm kiểm chứng. Điều kiện của giả thuyết phải dựa trên kết quả của sự quan sát các sự kiện, nghĩa là phải căn cứ vào thực tại. Giả thuyết phải phù hợp với các sự kiện được xem là đúng và đang xảy ra. Giả thuyết mới có thể trái ngược với giả thuyết cũ nếu nó cắt nghĩa đúng hơn nội dung giả thuyết cũ. Giả thuyết phải có thể kiểm chứng lại được. Giả thuyết nào không thể kiểm chứng được thì vô giá trị. Giá trị của giả thuyết. Giả thuyết cắt nghĩa được sự kiện và soi sáng sự liên hệ giữa các sự kiện với nhau. Giả thuyết hướng dẫn thực hiện các thí nghiệm sau đó. Giả thuyết là khởi điểm cho các công trình khảo cứu và thảo luận. Các sự phát minh giả thuyết. Thiên tài. Nhờ có thiên tài, nhà khoa học mới phát minh được giả thuyết. Sự nhẫn nại. Tinh thần của thiên tài phải được thể hiện trong sự say mê nhẫn nại. Buffon nói, thiên tài chỉ là sự kiên nhẫn lâu dài. Sự tình cờ cung cấp cho nhà khoa học các cơ hội đột ngột. Malus tình cờ lật đi lật lại một lăng kính trong tay mà phát biểu được giả thuyết về sự phân cực ánh sáng. Xã hội. Xã hội cũng dự phần vào việc phát minh giả thuyết. Chính công trình nghiên cứu của người đi trước đã giúp đỡ cho công trình nghiên cứu của người đến sau thành công. Leroy nói, không có thiên tài nào là không có bậc tiền bối. Kiểm chứng giả thuyết, nêu thuyết lý. Kiểm chứng giả thuyết là thẩm định giá trị của giả thuyết đó, xem giả thuyết đúng hay sai. Phương pháp kiểm chứng, thí nghiệm. Thí nghiệm kiểm chứng là dựng lại sự kiện theo ý nhà khoa học để thẩm định giá trị một giả thuyết. Các phương pháp để thí nghiệm kiểm chứng. Phương pháp Parkin để nhận biết nguyên nhân một sự kiện khi thí nghiệm kiểm chứng lập 3 bảng. Bảng có mặt để ghi các sự kiện xuất hiện cùng với sự kiện ta tìm hiểu. Bảng vắng mặt để ghi các sự kiện ta tìm hiểu. Bảng trình độ để ghi các sự kiện biến đổi theo sự kiện ta tìm hiểu. Vậy nguyên nhân của một sự kiện chính là sự kiện có mặt khi nó có mặt, vắng mặt khi nó vắng mặt, biến đổi khi nó biến đổi. Phương pháp Stuart-Mill. Cách 1. Phù hợp. Các điều kiện đưa đến một kết quả chung thì điều kiện có mặt trong mọi trường hợp là nguyên nhân của kết quả. Thí dụ, XMN dẫn đến A, XBR dẫn đến A, XST dẫn đến A. Vậy, X có mặt là nguyên nhân của A. Cách 2. Bất đồng. Một trường hợp có kết quả, một trường hợp không kết quả. Giữa hai trường hợp có một yếu tố bất đồng. Yếu tố bất đồng đó là nguyên nhân của kết quả. Thí dụ, 1. XMN ta có A, 2. MN không có A, bất đồng vì thiếu X. Vậy X là nguyên nhân của A. Cách 3. Biến thiên. Một điều kiện biến đổi thì kết quả biến đổi theo. Vậy điều kiện chính là nguyên nhân của kết quả. Vì giữa điều kiện chính và kết quả có liên hệ nhân quả. Thí dụ, XMN dẫn đến A, X'MN dẫn đến A', X2'MN dẫn đến A2'. Vậy X là nguyên nhân của A. Cách 4. Có thặng dư. Có hai nguyên nhân cho hai kết quả, có một nguyên nhân cho một kết quả. Vậy chính nguyên nhân khiếm diện đã cho kết quả khiếm diện và nguyên nhân hiện diện cho kết quả hiện diện. Thí dụ, XM dẫn đến AB, M dẫn đến B. Vậy X là nguyên nhân của A, tức khiếm diện. M là nguyên nhân của B, là hiện diện. Suy luận thực nghiệm là sự diễn dịch từ giả thuyết ra một hay nhiều hậu quả tất yếu để rồi dùng thí nghiệm kiểm chứng hậu quả này. Thí dụ, giả thuyết nói, áp lực không khí làm cho nước lên trên ống bơm. Suy luận thực nghiệm, nếu quả thực áp lực không khí làm cho nước lên trên những ống bơm, thì chiều cao của cột nước phải tỷ lệ nghịch với độ cao và tỷ trọng của chất lỏng. Phân biệt suy luận thực nghiệm và suy luận toán học. Suy luận toán học chắc chắn, suy luận thực nghiệm tự nó chưa chắc chắn, chưa đầy đủ vì còn chờ thí nghiệm kiểm chứng. 3. Lập định luật. Định luật khoa học là mệnh đề phát biểu mốc tương quan bất biến giữa các sự kiện. Các loại định luật có 4 loại. Định luật tổ chức, nói về cơ cấu của một thực tại. Thí dụ, trong nguyên tử có proton và neutron. Định luật nhân quả nói về liên hệ nhân quả giữa hai thực tại. Thí dụ, nước tiểu thỏ đục và có kiềm tính vì nó không được ăn cỏ. Định luật xác định hằng số. Vận tốc của ánh sáng là 300.000 km một giây. Định luật tổng hợp phát biểu mối liên hệ của các thực tại một cách tổng quát. Thí dụ, chất hơi do các phân tử rất nhỏ tạo thành. 4. Thuyết lý là một hệ thống gồm nhiều định luật. Thí dụ, thuyết tiến hóa của Darwin, các sinh vật hiện tại chính là kết quả của sự biến đổi các sinh vật trong quá khứ để thích nghi với điều kiện sống. Vai trò của thuyết lý thống nhất các công trình nghiên cứu, thí dụ, thuyết vạn vật hấp dẫn của Newton, hệ thống hóa được các công trình nghiên cứu về thủy triều, chuyển động của hành tinh, sự dẹt ra của hai cực trái đất. Thuyết lý giúp mở ra các công trình nghiên cứu mới là thuyết tiến hóa của Darwin mở đường nghiên cứu cho các nhà sinh vật học, nhân chủng học, khảo cổ.